Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật mùng 6 tháng 11 năm 2016 với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Indonesia nói sẽ không có thỏa hiệp về Biển Đông. Thủ tướng Anh muốn đẩy mạnh quan hệ thương mại với Ấn Độ. Người Mỹ gốc Việt nói về bầu cử Tổng thống Mỹ. Lực lượng Iraq đang gặp khó khăn khi tiến quân ở Mosul.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế là Trà My với tạp chí Thanh Niên, sau đó là chương trình hỏi đáp y học trước khi đến với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Và bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Thưa quý vị, trước chuyến thăm tới Úc, đồng minh kiên định của Mỹ, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ không có thỏa hiệp về chủ quyền nước ông ở Biển Đông có tranh chấp. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói hôm 1 tháng 11 rằng hai nước đang cân nhắc việc tuần tra hải quân chung tại vùng biển có tranh chấp. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu như toàn bộ Biển Đông, nơi có lượng hàng hóa trị giá 5.000 tỷ đô la đi qua mỗi năm. Việt Nam, Brunei, Malaysia, Philippines, Đài Loan và Indonesia cũng tuyên bố chủ quyền đối với một số khu vực của Biển Đông. Ông Widodo nói với đài ABC Úc hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 11, rằng liên quan đến chủ quyền của Indonesia, tôi không thỏa hiệp. Ông Widodo sẽ họp với Thủ tướng Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật vào lúc quan hệ hai nước đang cải thiện, đồng thời hai bên nối lại việc thúc đẩy một thỏa thuận thương mại song phương giữa hai nước dự kiến sẽ hoàn tất vào năm tới. Thủ tướng Anh Theresa May đến Ấn Độ vào hôm Chủ nhật mùng 6 tháng 11 trong chuyến thăm song phương đầu tiên của bà ở ngoài Liên hợp châu Âu để đặt nền móng cho quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn thời hậu Brexit với nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới. Nhưng Ấn Độ sẽ gây sức ép với nhà lãnh đạo Anh về các quy định cấp visa nghiêm ngặt hơn mà gần đây đã làm giảm số lượng sinh viên người Ấn Độ đi học ở các trường đại học của Anh và điều đó cũng có thể tác động đến những người Ấn Độ có chuyên môn ở Anh. Khi Ấn Độ muốn quan hệ thương mại với Anh được mở rộng hơn nữa, Ấn Độ và các sinh viên và công nhân lành nghề của Ấn Độ mong được nhập cảnh vào Anh dễ dàng hơn. Trước chuyến thăm này, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết những hạn chế này đã ảnh hưởng đến các sinh viên Ấn Độ tại Anh sau khi tốt nghiệp. Ông nói trong năm qua, số lượng sinh viên Ấn Độ đăng ký vào các trường đại học ở Vương quốc Anh đã giảm gần 50% từ khoảng 40.000 xuống còn 20.000 hiện nay. Anh và Ấn Độ sẽ không bàn về thỏa thuận thương mại nào trong chuyến thăm này vì Anh không thể chính thức đàm phán các thỏa thuận thương mại cho đến khi họ chính thức rời khỏi Liên hợp châu Âu. Nhưng hai nước sẽ tìm hiểu về khả năng đi đến một thỏa thuận thương mại tự do trong giai đoạn hậu Brexit. Còn hai ngày nữa là diễn ra cuộc bỏ phiếu. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton và đối thủ bên Đảng Cộng Hòa ông Donald Trump đưa ra những quan điểm tranh cử cuối cùng hôm Chủ nhật để thuyết phục cử tri trong những phút cuối và kêu gọi những người hậu thuẫn họ đi bầu đông đảo vào ngày bầu cử Tổng thống Mỹ. Ngôi sao bóng rổ LeBron James của đội Cleveland Cavaliers đồng hành cùng bà Clinton hôm Chủ nhật ở Ohio. Đây là một bang quan trọng mà bà muốn giành chiến thắng trước ông Trump, người đã dẫn đầu trong một số cuộc thăm dò tại đây trước cuộc bầu cử. Ông Trump có một lịch trình bận rộn hôm Chủ nhật đi thăm các địa điểm có truyền thống là bầu cho Đảng Dân Chủ. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa dừng chân ở Iowa, Minnesota, Michigan, Pennsylvania và Virginia. Tại buổi hòa nhạc của ca sĩ Katy Perry ở Philadelphia hôm thứ Bảy, bà Clinton nhấn mạnh rằng 37,5 triệu người đã đi bỏ phiếu sớm. Chỉ còn 2 ngày vận động trước khi hầu hết người dân Mỹ đi bỏ phiếu, các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua sít sao giữa bà Clinton và ông Trump, Cuộc thăm dò của Real Clear Politics cho thấy bà Clinton dẫn trước với 46,6% số phiếu so với 44,8% của ông Trump. Những người gốc Á là sắc dân phát triển nhanh nhất tại Hoa Kỳ và điều đó dẫn tới sự tăng mạnh về số lượng cử tri Mỹ gốc Á. Tác động của lá phiếu từ những người gốc Á thể hiện rõ nhất ở California là tiểu bang có dân số gốc Á lớn nhất ở Mỹ. Ba nhóm cử tri gốc Á hàng đầu là người Mỹ gốc Trung Quốc, gốc Philippines và gốc Việt. Đối với các sắc dân này, nền tảng lịch sử thường định hình quan điểm chính trị của họ. Người Mỹ gốc Việt là một trong những nhóm tham gia chính trị nhiều nhất, nhiều người trong số họ đến Mỹ tị nạn và ủng hộ mạnh mẽ Đảng Cộng Hòa. Giống như hầu hết những người tị nạn cùng thế hệ của mình, ông Lê đã bầu cho Đảng Cộng Hòa trong mỗi mùa bầu cử kể từ khi ông trở thành công dân Mỹ. Trong mùa bầu cử năm nay, ông Lê và nhiều người gốc Việt khác cùng thế hệ với ông cảm thấy khó khăn khi quyết định ứng cử viên nào có thể được nhận lá phiếu của họ. Họ nói rằng đây không phải là chuyện họ sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên ưa thích nhất, mà là chuyện bỏ phiếu cho ứng cử viên mà họ ít ghét nhất. Ông Lê cho biết bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ sẽ nguy hiểm hơn ông Trump nếu họ trở thành Tổng thống. Hugh Cha là một trong nhiều người gốc Việt trẻ có quan điểm khác với thế hệ trước. Cha đã hoạt động chính trị từ khi còn học ở trung học. Anh nói rằng anh từng là người ủng hộ Đảng Cộng Hòa, nhưng giờ đây anh đã chuyển sang Đảng Dân Chủ. Anh Cha nói, tôi quan tâm đến rất nhiều vấn đề đối ngoại về những gì chính phủ Mỹ quyết định thực hiện. Tôi thực sự muốn là chính phủ của chúng tôi nhìn vào lịch sử và văn hóa của một xã hội khác trước khi đưa ra các quyết định hoặc các hành động quân sự.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin, binh sĩ Iraq đang giao chiến trong thành phố Mosul hôm Chủ nhật đã giảm đà tiến của họ ở mặt trận phía đông thành phố nơi các phần tử nhà nước Hồi giáo đã chiếm các khu dân cư. Trung tá Muhannad Al-Timimi nói, có rất nhiều dân thường và chúng tôi đang cố gắng bảo vệ họ. Đây là một trong những trận chiến khó khăn nhất mà chúng tôi phải đối mặt từ trước đến nay. Hôm thứ Bảy, một tướng Iraq cho biết các lực lượng của ông đã cố gắng bao vây thành phố và đã đẩy bật những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo khỏi một thị trấn quan trọng ở mặt trận phía nam của thành phố. Và các lực lượng người Kurd khẳng định rằng cờ của Iraq giờ đây đang tung bay trên các tòa nhà ở gần đó, ở gần sân bay Mosul. Cuộc tiến quân vào Hammam al-Alil, cách trung tâm thành phố Mosul 15 km về phía nam, diễn ra tiếp nối cuộc tiến quân của lực lượng đặc biệt Iraq vào vành đai phía đông của Mosul. Phía Iraq giành được một vị trí bàn đạp ở quận Gokjali của Mosul, vượt qua được các cứ điểm vững chắc của các phần tử IS kiểm soát khu vực này trong 2 năm qua. Một phóng viên của AP gần Gokjali đưa tin, giao chiến ác liệt đã diễn ra hôm thứ Bảy khi các phần tử nhà nước Hồi giáo cố gắng giành lại lãnh thổ đã mất vào tay phía Iraq hôm mùng 1 tháng 11. Tin về Syria, một liên minh được Hoa Kỳ hậu thuẫn gồm các chiến binh người Kurd và Syria đã tiến hành chiến dịch nhằm tái chiếm Raqqa, một cứ điểm của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một chỉ huy của các lực lượng dân chủ Syria gọi tắt là SDF ở Ain Issa, cách Raqqa 50 km về phía bắc, thông báo bắt đầu chiến dịch hôm Chủ nhật. Chiếm đa số trong SDF là lực lượng chiến đấu chính của người Kurd ở Syria, có tên là các đơn vị bảo vệ nhân dân, gọi tắt là IPG. Thổ Nhĩ Kỳ coi IPG là một tổ chức khủng bố, nhưng Hoa Kỳ tin rằng IPG là lực lượng dân quân duy nhất có khả năng thực hiện nhiệm vụ. Washington đã thỏa thuận rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tham gia vào cuộc chiến để giành lại Raqqa. Người phát ngôn của SDF Talan Salo nói với hãng thông tấn Pháp rằng chúng tôi đã thỏa thuận dứt khoát với Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu rằng trong chiến dịch này sẽ không có vai trò gì dành cho Thổ Nhĩ Kỳ hoặc các phe phái vũ trang có liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ. Các đồng minh châu Âu của Mỹ đã phản đối và bày tỏ thái độ hoài nghi mạnh mẽ về bất kỳ vai trò quan trọng nào dành cho IPG. Họ lo ngại rằng việc người Kurd tham gia vào đội quân tiên phong trong cuộc tấn công vào Raqqa sẽ đổ thêm dầu vào lửa của cuộc xung đột giáo phái. Về mặt lịch sử, Raqqa là một thành phố có người Ả Rập chiếm đa số. Tin liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã dùng vòi rồng và hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình hôm thứ Bảy, mùng 5 tháng 11 ở Istanbul. Những người này đã tuần hành ủng hộ một tờ báo đối lập có các nhân viên vừa bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp của chính phủ đang diễn ra. Các cuộc biểu tình nổ ra vài giờ khi nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ để xét xử 9 lãnh đạo và nhà báo của báo Cumhuriyet thế tục đối lập. Các công tố viên đã liên kết những vụ bắt giữ này với việc tờ báo bị cáo buộc đã giúp sức cho một giáo sĩ đào tẩu bị tình nghi đã điều khiển một cuộc đảo chính thất bại hồi tháng 7. Cumhuriyet là một trong vài tờ báo đối lập ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn chỉ trích Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. Các quan chức ở thủ đô Ấn Độ đã tạm thời đóng cửa các trường học, ngừng hoạt động xây dựng và đóng cửa một nhà máy nhiệt điện than khi có những cảnh báo về khói mù rất nguy hiểm do ô nhiễm không khí đã bao phủ thành phố trong tuần qua. Các biện pháp khẩn cấp được tiến hành giữa lúc ngày càng có nhiều lời kêu gọi phải có ứng phó khẩn cấp đối với các chất gây ô nhiễm nguy hiểm trong bầu không khí độc hại của New Delhi. Tỷ lệ những chất này đã tăng vọt hơn 30 lần so với giới hạn an toàn của Tổ chức Y tế Thế giới. Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal thông báo hôm Chủ nhật rằng các trường học sẽ đóng cửa trong 3 ngày, mọi hoạt động xây dựng sẽ tạm dừng 5 ngày và một nhà máy điện sẽ đóng cửa trong 10 ngày. Ông cho biết sẽ phun nước rửa đường để xử lý bụi, vốn góp phần to lớn vào bầu không khí độc hại của thành phố. Thủ đô của Ấn Độ vốn được xếp vào hàng các thành phố có ô nhiễm không khí nhất thế giới, song tình hình đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng trong tuần này. Các tòa nhà đã bị bao phủ bởi làn khói mù xám xịt và tầm nhìn trên đường phố đã giảm xuống thấp. Các kênh truyền hình phát sóng các cuộc vận động có tên Quyền được thở và Giúp tôi hít thở, trong khi truyền thông xã hội tràn ngập những thông điệp về cách làm thế nào để chống lại ô nhiễm chết người ở một thành phố mà nhiều người gọi là phòng hơi ngạt. Người ta cho rằng mức độ ô nhiễm cao của Delhi là do sự kết hợp đầy độc hại giữa bụi, khói xe chạy bằng diesel và việc đốt các rác thải. Vào thời điểm này trong năm, vấn đề càng nghiêm trọng hơn do nông dân đốt rơm và thân cây công nghiệp. Vào thời điểm này trong năm, vấn đề càng nghiêm trọng hơn do nông dân đốt rơm và thân cây trồng nông nghiệp ở các bang lân cận làm cho khói bay đến Delhi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Và bây giờ là Trà My với tạp chí Thanh Niên.
Thảm họa môi trường biển chưa từng thấy trước nay tại Việt Nam do Formosa gây ra hồi tháng 4, khiến người ta nhắc nhớ thảm họa môi trường biển lớn nhất lịch sử Mỹ trong vụ tràn dầu của công ty BP cách đây 6 năm. Cả hai cùng là thảm họa do con người gây ra, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế, sức khỏe, đời sống của nhiều thế hệ và tương lai môi trường. Tuy nhiên, có những khác biệt rất rõ nét về cách giải quyết giữa hai vụ việc dẫn đến những kết cục khác nhau. Một nhà hoạt động pháp lý từng tích cực hỗ trợ cho vô số ngư dân gốc Việt tại các bang duyên hải bị ảnh hưởng trong vụ tràn dầu BP năm 2010 ở Mỹ, phân tích những điểm khác biệt này để nêu lên những kinh nghiệm mà Việt Nam có thể học hỏi và áp dụng vào sự cố Formosa từ cách xử lý vụ tràn dầu BP ở Mỹ. Không những đứng ra hỗ trợ pháp lý cho hàng trăm người Mỹ gốc Việt trong thảm họa môi trường BP, luật sư Phan Quốc Cường còn tham gia vận động chính sách và điều trần tại Quốc hội, kêu gọi bảo vệ quyền lợi cho các nạn nhân bị thiệt hại. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên, vị luật sư trẻ dấn thân vì cộng đồng gốc Việt tại Mỹ nhìn lại vụ tràn dầu BP để chia sẻ kinh nghiệm với các đồng nghiệp trong nước nhân thảm họa Formosa.
So với cái thảm họa tràn dầu BP, vốn là cái thảm họa mà ô nhiễm môi trường biển lớn nhất trong lịch sử đất nước Hoa Kỳ, thì cũng có thể nói là cái thảm họa ô nhiễm môi trường Formosa Hà Tĩnh cũng là một trong những cái thảm họa ô nhiễm môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân, doanh nghiệp và cái tương lai môi trường trong suốt nhiều thế hệ sau này. Đó là hai cái điểm tương đồng. Còn những cái sự khác biệt thì chúng ta có thể thấy rằng là thứ nhất là cái phản ứng của chính quyền rất là khác biệt. Sau cái vụ mà tràn dầu tại Louisiana, thì chính phủ Mỹ là ngay lập tức là các lực cứu hộ họ tham gia, và 2-3 tháng sau đó là huy động cả hàng trăm ngàn người tham gia vào cái quá trình cứu hộ cũng như là làm sạch cái môi trường. Và thông tin báo chí, nói chung là cái sự tự do về báo chí nó giúp cho người dân trên toàn nước Mỹ cũng như thế giới biết rõ về những cái diễn biến mới nhất. Còn tại Việt Nam thì chúng ta thấy là báo chí hầu hết là tránh đả động tới hay là bị bưng bít. Một số bài tường thuật nêu lên một số cái ý kiến về luật pháp cũng như bảo vệ quyền của người dân trong việc đòi cái bị thiệt hại của họ đó, thì ngay lập tức bị áp lực lấy xuống, và cơ quan báo chí đó là họ cũng bị kiểm duyệt rất là chặt chẽ sau này.
Vâng.
Chúng ta cần làm rõ là cái hành vi mà tràn dầu tại Louisiana nó là một cái sự mà có thể nói là bất cẩn và tắc trách, và trong cái hệ thống mà họ sử dụng bất thình lình cái một trong những cái dụng cụ đó nó không có hoạt động đúng thì nó mới xảy ra cái việc này. Nhưng mà hoàn toàn không có cái hành vi là cái sự biết rõ của chính phủ hay là dự tính của cả công ty là đổ chất độc ra ngoài biển. Đó là cái cách mà hai cái doanh nghiệp nó cư xử rất là khác nhau, bởi vì cái hệ thống tư pháp và cái chính phủ tại hai quốc gia họ cư xử khác nhau. Một bên là nó có những cái luật lệ về bảo vệ môi trường rất là nghiêm ngặt, còn một bên là biết rõ hay là cố tình để cho công ty đó họ xả thẳng chất độc thải ra biển. Thì mình nghĩ rằng đó là một cái hành vi mà nó mang tính hình sự. Một cái hành vi bất cẩn bên Mỹ nó cũng khiến cho hãng dầu BP chịu cái trách nhiệm về cả mặt hình sự lẫn dân sự, phải bồi thường cho chính phủ, rồi sau đó phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với mọi người dân, doanh nghiệp trên khắp 5 tiểu bang trực tiếp và trên toàn nước Mỹ một cách gián tiếp. Và chúng ta so sánh thì thật sự cái lỗi của BP nó so với cái sự cố tình và biết rõ vi phạm của hãng Formosa với cái sự hợp tác của chính phủ Việt Nam thật sự nó lớn hơn rất là nhiều.
Yeah. Trở lại 6 năm về trước cái vụ BP, thưa luật sư, lúc đó đó là chính phủ Mỹ cũng có một cái vụ kiện riêng, rồi các ngư dân, những người dân, những doanh nghiệp cũng có những cái vụ kiện riêng của họ phải không?
Đúng vậy thưa chị. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chính thức khởi đơn kiện BP.
Vâng.
Song song với việc đó họ cũng truy tố hãng BP ra tòa về cái trách nhiệm hình sự. Sau đó là hãng BP họ phải gấp rút chi ra hàng chục tỷ đô la bồi thường cho từ cấp thành phố, thị xã, cho đến tiểu bang, cho đến chính phủ liên bang. Rất là nhiều cơ quan chính phủ Hoa Kỳ họ đã kiện hãng BP. Cho đến thời điểm này, 6 năm về sau, vẫn còn một số vụ chưa được giải quyết xong.
Tổng cộng cái chi phí mà họ phải tiêu tốn là khoảng 54 tỷ, có đúng không luật sư?
Đó là bao gồm tất cả mọi chi phí mà họ phải bỏ ra để mà bồi thường. Mình nghĩ rằng con số đó nó sẽ tiếp tục gia tăng thêm, bởi vì ngày hôm nay thì cái quá trình kiện tụng nó vẫn tiếp diễn. Và dĩ nhiên là cái thảm họa nó vẫn còn những cái hậu quả kéo dài. Ngoài ra cái chi phí mà họ phải cải thiện môi trường, làm sạch dầu trong suốt mấy chục dặm biển đó, nó cũng rất là tốn kém thưa chị.
Liên hệ tới những cái vụ việc đã xảy ra ở Louisiana, bản thân ông thì ông là can thiệp và hỗ trợ cho những thành phần nào, và những cái vụ kiện đó được cái thành quả như thế nào ạ?
Cái sự tham gia của mình theo hai cái vai trò trong hai cái khoảng thời gian khác nhau. Thứ nhất là 1-2 tuần lễ sau khi cái vụ nổ tung cái giàn khoan Deepwater Horizon nó xảy ra vào ngày 20 tháng 4 đó, khoảng đầu tháng 5 là ngay lập tức là lúc đó mình là một luật sư cộng đồng. Lúc đó tổ chức BPSOS là một tổ chức cộng đồng của người Mỹ gốc Việt có cử mình xuống dưới đó để mà thám sát cái tình hình là các cộng đồng người Việt Nam vốn rất là đông đúc dọc theo những cái làng duyên hải trên khắp 3 tiểu bang là từ Texas cho đến Louisiana cho đến Mississippi qua tận Florida và Alabama. Thì nói chung là 5 cái tiểu bang đó là những cái làng duyên hải, là số lượng ngư phủ mà Việt Nam bị ảnh hưởng lên tới con số hàng chục ngàn. Trong cái thời gian đó chúng tôi là một cái tổ chức cộng đồng thì có tổ chức những cái nỗ lực cứu trợ trực tiếp kéo dài từ tháng 6 cho đến khoảng hơn 1.5 năm về sau. Tức là mình đưa luật sư thiện nguyện khắp nơi về, mình đưa những cái người kế toán viên về đó để giúp cho bà con tiến hành cái việc bảo vệ quyền lợi của họ trong cái tư cách là pháp lý và tài chính. Mình cũng giúp đưa những cái chuyến cứu trợ bằng thực phẩm bằng cách hợp tác với các cơ quan chính phủ Mỹ cũng như các tổ chức thiện nguyện Mỹ để mà đưa đồ ăn thức uống về đó, cũng như những cái phái đoàn bác sĩ, y tá đến để giúp cho bà con. Rồi cũng vận động chính sách đối với các cấp thống đốc và các cấp dân cử địa phương. Rồi mình tổ chức những cái phái đoàn của người Mỹ gốc Việt lên tận Washington DC điều trần tại Quốc hội Hoa Kỳ về cái quyền lợi và cái cuộc sống của người dân đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào. Sau này khi mà Quốc Cường ra hành nghề tư nhân thì lúc đó mình là một luật sư tư nhân thì mình đại diện cho bà con và doanh nghiệp nhỏ mà thiệt hại kinh tế cũng như y tế để mà đòi bồi thường. Cho đến thời điểm này thì phần lớn bà con ngư phủ mà tôi đại diện thì đã được bồi thường qua nhiều đợt và bây giờ có thể đó là vào giai đoạn cuối.
So sánh với lại vụ Formosa ở Việt Nam, phía chính phủ họ đã chấp nhận cái khoản tiền 500 triệu. Cái đó chỉ là bồi thường thôi chứ cũng không phải là phạt. chưa nói tới chuyện là phí tổn dọn dẹp như thế nào, rồi phục hồi bao nhiêu, chưa kể tới là bao nhiêu người bị thiệt hại đó, mà chính bản thân họ nộp đơn kiện thì tất cả những cái đơn kiện đó hiện bây giờ cũng đã bị trả lại rồi. Tức là hiện bây giờ cũng chưa có một mối hy vọng nào cho những người bị ảnh hưởng mà gọi là trực tiếp nhất, nặng nề nhất ngay trong cái trung tâm thiệt hại đó. Trong lúc này thì họ có thể làm gì?
Chính quyền Việt Nam vội vã tiến hành một cái sự dàn xếp thỏa thuận ngầm bên trong với hãng Formosa để mà kết quả lắp dàn xếp ém đi cái vụ này. Thì chúng ta thấy rõ một chính phủ được tạo ra là để phục vụ cho người dân, nhưng mà khi chính phủ đó không hiểu hay là quay mặt đi với quyền lợi của tập thể nhân dân thì chính những người dân phải đứng lên để mà đòi lại công lý cho mình. Chính họ và giới luật sư đoàn trong nước và tập thể người Việt khắp nơi trên toàn thế giới phải giúp tạo nên một cái sự đồng nhất, hỗ trợ cho nhau để mà giúp cho những cái người nạn nhân trực tiếp, để đòi quyền lợi trực tiếp cho họ, không để cho chính phủ quyết định tất cả mọi chuyện mà bỏ rơi đi cái quyền lợi của họ. Họ phải sử dụng cái hệ thống công lý và tư pháp hiện tại, cho dù cái hệ thống tư pháp đó hiện giờ nó không phải là một cái hệ thống tư pháp độc lập. Đây là cái cơ hội tốt để cho giới luật sư trẻ trong nước cũng như thế hệ trẻ vì quyền lợi của người dân đứng lên, cần mở ra một cái mặt trận, thứ nhất là về pháp lý, nhưng mà song song với đó phải có những cái tiếng nói can đảm hơn về truyền thông, về chính sách trong quốc hội, và cả giới thương nhân cũng nên tham gia. Cái người dân bé nhỏ với một cái hệ thống công lý và tư pháp không màng đến cái quyền lợi của họ, so với một cái tập đoàn kinh doanh đa quốc gia như là Formosa với sức mạnh kinh tế và quyền lực chính trị rất là lớn, rồi một cái hệ thống truyền thông không có trọng cái sự tự do độc lập của giới báo chí mà bị kiểm duyệt bởi chính phủ và đảng, thì thật sự là những cái người dân họ chỉ có thể dựa vào nhau tạo ra được một chút sức mạnh, một chút tiếng nói gì đó cho quyền lợi của mình.
Để làm được điều đó thì cần những cái xã hội dân sự, những cái tổ chức về pháp lý độc lập cùng can thiệp, cùng giúp đỡ nữa. Trở lại với cái vụ PP thì xin luật sư cho biết là cái lúc mà xảy ra có những tập đoàn luật sư họ tới, rồi những cái nơi mà họ chuyên môn họ tới họ giúp khảo sát, đánh giá tình hình như thế nào ạ?
Đã có rất là nhiều phái đoàn luật sư thiện nguyện, Mỹ có, Việt Nam có. Cá nhân tổ chức chúng tôi thì chúng tôi tổ chức là liên tục khoảng trên 20 cái buổi hội thảo pháp lý miễn phí để mà thứ nhất là các luật sư tham gia sẽ cùng học, nghiên cứu về những cái luật ảnh hưởng đến cái thảm họa này và làm sao để bảo vệ cho quyền lợi của đồng bào mình. Cách thứ nhất là mình phải cung cấp thông tin và kiến thức đến cho họ và giúp cho họ hiểu rõ cái quyền của họ như thế nào. Một khi họ hiểu rõ cái quyền của họ và những cái cách mà họ có thể đòi được quyền lợi thì cái sự tự tin của người ta cũng tăng lên và đi kèm với đó là cái sự tin tưởng. Thì những cái buổi mà hội thảo pháp lý đó cộng với những cái phương tiện truyền thông cộng đồng, rồi mình cũng vận động thẳng với chính phủ bên này, nhưng mà chính phủ bên này thì họ phản ứng rất là mau đối với cái nguyện vọng và áp lực của quần chúng. Còn ở bên đó thì dĩ nhiên là nó đòi hỏi bà con bên mình phải có cái lòng can đảm và có thể nói cái sự kiên nhẫn, dám chấp nhận những cái sự trừng phạt hay là cô lập hay là đàn áp của chính phủ.
Đó là chưa kể những cái tổ chức xã hội dân sự hay là những cái tổ chức luật sư mà bây giờ muốn thiện nguyện, muốn tới giúp đỡ đó, thì cái khả năng của họ cũng có giới hạn, không đủ kinh phí để mà có thể làm được những điều mà họ muốn.
Do đó của Quốc Cường nghĩ rằng là cái sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế, nhất là cộng đồng người Việt hải ngoại đó, giúp cho họ vượt qua được cái trở ngại này. Thí dụ như luật sư ngoài nước ủng hộ liên kết với luật sư trong nước, mình có thể cung cấp cho họ những cái tài liệu pháp lý liên quan đến những cái vụ kiện tập thể, cũng có thể tạo ra những cái cuộc gây quỹ. Và dĩ nhiên là nếu mà trong nước truyền thông bị cô lập thì ngày hôm nay chúng ta có Facebook, chúng ta có Internet, quá trương cái tiếng nói của các xã hội dân sự mà đang có làm cái công việc cứu trợ và đại diện cho người dân ở bển.
Vâng, cái lúc mà luật sư tới để mà giúp người ta khảo sát thống kê thiệt hại đó, biết bao nhiêu người bị và lực lượng mình cũng có giới hạn thì làm sao mình có thể giải quyết hết bao nhiêu là đơn, bao nhiêu là trường hợp như vậy, rồi khảo sát, rồi chứng minh như thế nào, bằng chứng mình thu thập như thế nào?
Thứ nhất là mình làm việc thường xuyên theo dõi cái cuộc điều tra do chính phủ và các ủy ban độc lập họ tiến hành đó. Thì lúc đó có rất là nhiều cái nỗ lực điều tra của chính phủ, rất là nhiều cơ quan chính phủ họ tiến hành những cuộc điều tra độc lập mà song song với nhau. Rồi nó có những cái ủy ban độc lập mà do quốc hội lập ra từ phía ngành lập pháp. Rồi về phía lĩnh vực tư nhân, quần chúng độc lập cũng có rất là nhiều cái tổ chức thiện nguyện, xã hội dân sự họ tham gia, họ điều tra. Rồi chính các tờ báo lớn mà có uy thế và có cái khả năng, họ cũng tiến hành những cuộc điều tra của họ. Thành ra nói chung là cái về khía cạnh thông tin là nó rất là rõ ràng. Ngoài ra cũng có rất là nhiều cái cơ quan và các nhóm bảo vệ môi trường họ tham gia. Và chỉ khi nào các cuộc điều tra khảo sát kết thúc với kết quả rõ ràng thì lúc đó chính phủ mới có thể có những cái dữ kiện đầy đủ để mà minh bạch với quần chúng và cái số tiền mà họ đòi bồi thường thiệt hại cũng như trừng phạt là bao nhiêu. Và dĩ nhiên chính phủ không thể nào một khi chấp nhận những số tiền đó cũng không thể nào mà ngang nhiên cấm đoán người dân không được quyền nộp đơn kiện, bởi vì đó là cái quyền. Khi mà biển cá chết ngập trắng khắp mấy miền duyên hải, ngư dân không có việc làm, thất nghiệp mà họ còn nói là không có bằng chứng, thì mình không hiểu rằng là cái bằng chứng về tư cách đạo đức và trách nhiệm phục vụ công lý, phục vụ quyền lợi người dân nó ở đâu. Đó là câu hỏi mà họ cần phải trả lời, chứ không phải những người dân. Mình hy vọng rằng là đồng bào mình ngày càng sẽ có nhiều người nhận thức được cái sự thật chua chát đó mà hành động, và khiến cho chính phủ của họ phải có những cái sự thay đổi tích cực. Quốc Cường nghĩ rằng mỗi cái thảm họa hay mỗi cái thử thách nó đi kèm với một cơ hội, tức là cơ hội tạo nội lực sức mạnh, cơ hội hội tụ xung quanh những người có năng lực, cơ hội hội tụ gây dựng lại với nhau, tạo nên cái tiếng nói và cái sức mạnh để mà đòi công lý, đòi lẽ phải, đòi quyền lợi thực tế cho chính mình và gia đình mình. Thành ra mình nghĩ rằng trong cái thời gian sắp tới, cái đáp án nó sẽ không nằm nơi chính quyền Việt Nam. Những sự thay đổi nó vẫn phải đến từ cái xã hội dân sự vốn còn trong giai đoạn sớm phát triển của xã hội Việt Nam. Các tổ chức luật sư đoàn cần phải lên tiếng, và chúng ta cũng mong mỏi rằng trong thời gian sắp tới thì sẽ ngày càng có nhiều luật sư trẻ vì công lý, vì quyền lợi của đồng bào của họ, cũng như vì cái đam mê và cái ý tưởng mà xây dựng nên một cái thể chế mà dân chủ pháp trị, tam quyền phân lập, đóng góp xây dựng vào cái hệ thống tư pháp. Chúng ta ngày càng muốn thấy những cái sự phát triển mạnh về khía cạnh xã hội dân sự, nhất là trong cái khung cảnh mà giải quyết vấn đề thảm họa Formosa, thì là cái trận chiến pháp lý cần có nhiều chiến sĩ, cần có nhiều lực lượng tham gia. Và dĩ nhiên là cái sự ủng hộ từ quốc tế, từ các cộng đồng người Việt khắp nơi trên toàn thế giới và giới luật sư đoàn quốc tế, nó sẽ vô cùng quan trọng để mà mang lại cho đồng nghiệp của mình trong nước những cái vũ khí cũng như cái sự hỗ trợ tinh thần vật chất cần thiết.
Ông có nhắc tới hỗ trợ từ quốc tế đó, thì không biết là nếu cái vụ kiện này người dân Việt Nam kiện tới tòa án Việt Nam không thành, thì họ có thể kiện công ty Formosa ngay Đài Loan, kiện ở Đài Loan, kiện ở tòa quốc tế về môi trường không?
Nếu việc này khó khăn tại Việt Nam, cũng có thể cần là giới luật sư của Đài Loan để mà có thể tiến hành khởi kiện của họ tại tòa án bên Đài Loan. Và mình nghĩ rằng cũng có một số cái cơ quan tòa án quốc tế mà giải quyết những cái vấn đề tranh chấp về thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên, cái sự hợp tác và ý thức rõ của chính phủ Việt Nam nó sẽ rất là quan trọng, bởi vì phần lớn những cái tranh chấp môi trường luật quốc tế nó sẽ là giữa các chính phủ với nhau.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị đến với chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Phước Thơ ở Hoa Kỳ hỏi như sau.
Tôi là Phước Thơ ở Dallas.
Trước nhất là cái đề tài đó là y khoa ngày nay biết gì về đồng tính luyến ái. Nội dung là chúng tôi thường nghe nói những người có lối sống hoặc chỉ có khuynh hướng đồng tính luyến ái là do bẩm sinh, nên họ không thể lựa chọn cách sống nào khác theo ý muốn. Xin bác sĩ làm ơn tìm hiểu và giải đáp dùm. Vô cùng trân quý công sức cùng tấm lòng của bác sĩ Phước Thơ ở Mỹ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi của vị thính giả Phước Thơ ở Hoa Kỳ hỏi về quan điểm của y khoa về đồng tính luyến ái. Thì chúng ta cần phải phân biệt khuynh hướng hay là chiều hướng sexual orientation là đồng tính luyến ái và cái lối sống đồng tính. Thì một bên là cái chiều hướng thích hoặc là yêu mạnh hơn hay là ham muốn nhục dục sexual attraction cùng cái người phái nam hay là cùng người phái nữ. Và cái người đó không có cảm giác được hoặc là bị cái người khác phái thu hút về cái tình cảm hay là vì tình dục. Thì bên kia là cái lối sống đồng tính luyến ái là bao gồm việc thực hành cái quan hệ tình dục, từ tiếng Anh sẽ nói là sexual activities, hay cả quan hệ vợ chồng giữa người cùng phái, cùng giới tính, cũng như là ý thức về cái căn cước, về cái bản sắc, identity, căn cứ trên cái chiều hướng đồng tính của mình. Và cảm thấy mình thuộc vào một cái cộng đồng của những cái người giống như mình. Thì người có khuynh hướng đồng tính không bắt buộc phải sống theo cái giới đồng tính, hoặc mặc dù là cái việc này có thể làm cho họ dai dứt, dằn vặt nội tâm. Nếp sống là một cái lựa chọn cá nhân và tùy thuộc vào hoàn cảnh văn hóa, luật pháp của xã hội, của gia đình. Và ngược lại, một số người thì sinh hoạt đồng tính, ví dụ như một số người hành nghề trong cái vấn đề tính dục, thì nhưng là chưa chắc họ có khuynh hướng đồng tính thật sự. Và cũng như một số thiếu niên tuổi dậy thì có một cái giai đoạn, ví dụ như trong những cái nội trú nam hay nữ không chẳng hạn, thì có thể là họ có những cái sinh hoạt đồng tính trong một cái giai đoạn nào đó, nhưng mà chưa chắc là sau đó họ sẽ đồng tính, dứt khoát là đồng tính. Bây giờ, khuynh hướng thiên về quan hệ tình yêu đồng tính, thì chúng ta chỉ bàn về cái vấn đề đó, đứng về phương diện y khoa như thế nào, thì nó có nhiều cái yếu tố tạo thành. Thì nhân ở đây chúng ta cũng nhớ là một nhà thơ Việt Nam mà con người cho là chuyên nhà thơ đồng tính có lần đã viết rằng làm sao cắt nghĩa được tình yêu. Thì cái tình yêu đồng tính cũng vậy, cho tới bây giờ đối với y khoa hay là khoa học thì cũng khó cắt nghĩa thuần túy bằng những cái lý luận khoa học. Nhất là đây là một cái bãi mìn về cái phương diện xã hội, tôn giáo, giáo dục và cả chính trị nữa. Đối với bất cứ cái người nào, nếu mà có cái ý định đưa ra một câu trả lời đơn giản và dứt khoát. Thì theo y khoa luận chính, đồng tính hay không, nghĩa là cái chiều hướng tính dục đã được định hình lúc tuổi thơ, trước khi cơ thể thay đổi theo thời dậy thì là thời puberty, lúc những cái người con trai nam hay là nữ bắt đầu phát triển những cái đặc tính ở trên cơ thể, thể họ là biến họ thành cái người đàn ông hay người đàn bà. Thì đến lúc mà 2 tuổi là cái đứa trẻ đã thiết lập được cái căn cước về giới của nó, cái từ tiếng Anh người ta gọi là gender identity của mình, và ý thức rằng, ví dụ như nó ý thức nó biết là đứa con trai, nó biết nó là con trai và nó có cái nam tính masculinity, hay là nó là đứa con gái và nó có nữ tính femininity, và những cái nam tính và cái nữ tính đó nó được củng cố thêm nữa lúc cái đứa nhỏ nó tới chừng 5-6 tuổi. Thì người trưởng thành đồng tính khi mà họ kể lại cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm của họ, thì thường thường họ là mô tả họ bắt đầu có cái cảm giác thích đối với những cái người cùng phái trong những cái năm cuối của cái vị thanh niên, hay là trong lúc họ dậy thì, và hay là trễ lắm là bắt đầu cái tuổi thanh niên. Tuổi thanh niên đây tôi xin dịch theo cái tương đương bên Mỹ, người ta gọi là adolescence, là lúc chừng 10, trên dưới 18 tuổi, 20 tuổi. Và thường thường thì vài năm sau, nhiều năm sau thì họ mới bắt đầu có những cái hành vi, họ bắt đầu mới thực hành cái việc mà cuộc sống đồng tính. Thì hiện nay các thuyết khoa học giải thích cái khuynh hướng đồng tính bằng 3 nhóm nguyên nhân, nhưng mà những cái nguyên nhân này nó có thể liên kết, nó xen kẽ với nhau. Thì thứ nhất là về yếu tố di truyền, có nghĩa là do cái di thể, do những cái genes nằm ở trong những cái nhiễm thể, những cái chromosome của mình. Thì ví dụ một cái thường thấy là người đồng tính có thể nhiều người khác đồng tính ở trong gia tộc của mình. Và nói về cái những cái di thể thì từ tiếng Anh người ta có dùng cái từ gọi là gay genes, là những cái di thể của người đồng tính. Thì đó được phát hiện ở trên cái di thể X, tôi xin nhắc ở đây X chromosome hay là cái di thể X là một cái nhiễm thể nó quyết định cái giới tính của mình. Ví dụ như cái người đàn bà thì có hai cái X, mà người đàn ông thì có nhiễm thể X cộng với là một cái nhiễm thể, cái hình dạng giống như chữ Y dài, gọi là Y chromosome. Thì ở trên cái chromosome X của những cái người đã đồng tính, người ta phát hiện ra được có những cái genes mà trên cái vùng nó gọi là XQ20A, có nghĩa là trên một cái nhánh của cái chromosome đó. Năm 1993, do một cái người nghiên cứu ở cái trung tâm y khoa Hoa Kỳ là Dean Hammer, thì ông thì sau đó báo chí bàn về chuyện này nhiều và gọi cái đó là gay genes. Thì tuy nhiên cho đến bây giờ người ta vẫn chưa được xác nhận được trong những cái nghiên cứu muốn lặp lại cái kết quả đó. Và theo cái thuyết đó thì cái người cha truyền lại những cái gay genes cho con gái của mình. Cái người đàn ông là người cha thì có chữ X và là có chữ Y dài. Thì chỉ có cái phần X đi qua người con gái được mà thôi, chứ còn cái X đó không có đi qua người con trai. Thì một cái người con gái mà theo cái thuyết này mà đồng tính thì sẽ nhận được cái đó trong cái gene đó, trong cái chromosome X của cái người cha. Và cái người mẹ thì họ có hai cái X, thì họ sẽ truyền cái gay gene sau đó cho con trai mình. Thì, mà người đàn ông thì chỉ có một cái XY thôi, thì cái X đó là thuộc về người mẹ. Thì tuy nhiên vấn đề là đối với những cái cặp sinh đôi cùng hợp tử, là những cái đứa sinh đôi nó hoàn toàn nó giống nhau về mọi mặt, mà giống nhau luôn về cái genome, về những cái di thể của nó, từ tiếng Anh gọi là identical hay là monozygotic, và tiếng Việt chúng ta gọi là những cái cặp sinh đôi đồng hợp tử, là nó là từ một cái trứng mà ra. Thì những cái cặp sinh đôi đó, một cái người này có cái đồng tính thì cái khả năng của cái người kia đồng tính chỉ là chừng 30 hay 50% trường hợp mà thôi. Thì tại sao mà hai người cùng một cái genome hoàn toàn giống nhau mà lại người này đồng tính, mà cho trong 30 đến 50% trường hợp là người kia mới là đồng tính? Thì người ta giải thích hiện tượng này bằng một cái hiện tượng gọi là trên di truyền. Thì tôi xin đi ra ngoài đề và nói về sơ sơ là nói về cái trên di truyền là thế nào. Tôi dịch cái từ là epigenetics. Có nghĩa là ví dụ chúng ta có một cái triệu chứng gì đó do một cái biến đổi nào đó, mà do cái mutation ở trong cái gene ở đó làm cho cái chúng ta khác với người khác, thì cái đó là do genetic. Ví dụ như cái người đó có một cái gene nào đó làm cho họ thành đồng tính, nhưng mà đồng thời có những cái yếu tố khác ở trong cái môi trường của cái nhiễm thể đó, của cái tế bào đó, nó làm vô hiệu hóa cái gene đó, nó làm vô hiệu hóa cái đột biến đó, làm cho cái yếu tố di truyền đó không có thể hiện ra được. Thì người ta ví giống như là ở trong môi trường có những cái yếu tố nào đó nó tạo ra là thành một cái nút bật tắt, ví dụ từ tiếng Anh thì hay ta gọi là on-off switch, làm cho cái gene đó nó biểu hiện hay là không, và sự thay đổi cái gene đó nó có biểu hiện hay là không biểu hiện, nó có thể đi di truyền từ đời cha, đời mẹ tới đời con. Và thuyết epigenetic này, nghĩa là siêu di truyền, trên di truyền này, cùng với các thuyết về môi trường khác, thì giải thích tại sao cùng một cái genome giống nhau mà hai người sinh đôi đồng hợp tử lại có thể có kết quả khác nhau. Người thì thích cái kẻ khác phái, nói là heterosexual, tạm dịch là dị tính, người thích cái giống khác, còn người thì lại đồng tính luyến ái. Hoặc là những người ta hỏi tại sao thế hệ cha mẹ không có ai đồng tính nhưng mà thế hệ con cái lại khác, thì có lẽ là cái vấn đề epigenetics này nó tác dụng lên đó. Bây giờ yếu tố quan trọng thứ hai trong vấn đề này là vấn đề nội tiết, là endocrine hay là hormonal, nghĩa là do tác dụng của các hormone lúc còn ở trong bụng mẹ và cái chuyện này xảy ra ở trong bụng mẹ. Thì nói chung một số khảo cứu gợi ý rằng là thai nhi trong một cái giai đoạn nào đó rất sớm có thể bị tác dụng của hormone phái nam testosterone quá cao hay là quá thấp so với trung bình. Thì thường thường trong cái thai nhi nam thì nó có nhiều testosterone nhiều hơn là cái thai nhi nữ, nhưng mà thai nhi nữ cũng có một lượng testosterone nào đó. Thì từ lúc chừng 14 tới 18 tuần tuổi là sau khi thụ tinh, thì cái dịch thoàng hay là cái buồng trứng hay là cái tuyến thượng thận là adrenal glands, còn tí hon của cái thai nhi lúc đó có tí xíu thôi, thì những cái tuyến đó nó đã sản xuất ra một cái lượng nhỏ hormone tình dục, những sex hormone vào máu của nó, và cái chuyện những cái hormone này nó quyết định cái đứa nhỏ sẽ phát triển những cái bộ phận về giới của nó. Giống như là bên gái thì âm hộ, bên con trai thì nó thành hình cái dương vật, thì những cái đó nó do những cái một tác dụng của những cái sex hormone này. Thì thai nhi nam nó có, nếu mà trong trường hợp nào đó mà cái thai nhi nam nó bị quá ít tác dụng của cái testosterone là cái hormone nam, thì sau này nó sẽ có khuynh hướng về đồng tính, nó ít bị thu hút bởi cái phụ nữ và nó hướng về đàn ông con trai hơn. Ngược lại, nếu mà một cái thai nhi nữ nó vì một lý do nào đó trong cái máu của nó tác dụng của testosterone nó quá nhiều hơn là trung bình, nhiều hơn là những cái đứa thai nhi khác, thì sau này cái đứa bé đó, đứa người con gái đó sẽ được bị phụ nữ thu hút nhiều hơn và nó có cái khả năng nhiều hơn so với những cái người khác, nó biến thành một cái người lesbian, có nghĩa là một cái người phụ nữ mà yêu phụ nữ. Thì xin nhớ là tác dụng nội tiết này trên chiều hướng tình dục nó chỉ xảy ra ở trong cái giai đoạn thai nhi đang phát triển. Trong lúc đó cái cơ cấu não bộ đang ở trong cái thời kỳ tổ chức trong bụng mẹ. Lúc mà những cái hormone đó nó có ảnh hưởng trên cái sự tổ chức đó, trên cái cơ cấu của cái bộ não đứa bé. Và sau đó thì cái tổ chức đó nó được định hình phần lớn. Ví dụ, cho nên cái bộ óc của người đồng tính có thể là khác những cái người không có đồng tính. Ví dụ như người đó làm MRI, cơ năng, functional MRI, thì người ta thấy cái sự liên kết ở giữa cái corpus callosum là một cái phần của cái não bộ, đi tới một cái tuyến là amygdala, là một cái nơi phụ trách về những cái cảm giác, cái tình cảm của người ta nhiều, thì nó khác nhau tùy theo cái chiều hướng cái người đó là homosexual, là đồng tính, hay là cái người đó là heterosexual, tạm nói là dị tính, là người là yêu cái người khác phái. Thì ngược lại, sau khi đã trưởng thành thì rồi, thì cái người đàn ông hay là cái người phụ nữ không có bị ảnh hưởng đứng về cái phương diện mà chiều hướng tình dục này nữa. Nhưng đối với những cái hormone đó, ví dụ cái người đàn ông đó bị thiến là họ bị mất nơi sản xuất testosterone ở cái dịch hoàng, hoặc là ngay sau khi cho họ dùng uống estrogen, hormone nữ trong một vì vấn đề gì đó, thì họ cũng không có vì thế mà chuyển từ thích đàn bà là heterosexual, là dị tính, hay là qua trở thành đàn ông là gay hay là homosexual. Vì cũng như vậy, một cái người phụ nữ bình thường dù vì một lý do nào đó họ dùng tới testosterone thêm, thì cũng không vì thế mà cái khuynh hướng về tính dục của họ đổi thành là gay hay là lesbian. Thì một điểm khá thú vị là trong cái bàn tay của chúng ta, thì chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu hiệu của cái tác dụng hormone này trong thời bụng mẹ. Và người ta gọi là đây là cái chỉ số ngón tay, từ tiếng Anh gọi là digit index. Digit là cái ngón, index là cái chỉ số. Thì do cái ông nhà nghiên cứu về sinh học tên là John Manning ở bên Anh, cái này áp dụng cho thực hiện nghiên cứu ở bên Anh. Và nói chung ở nam giới thì cái ngón tay thứ tư là cái ngón tay chúng ta đeo nhẫn cưới, là ring finger. Nếu mà chúng ta đo cái ngón tay đó từ cái nếp xếp ở trên nối với cái bàn tay đến cái đầu ngón tay, thì thường thường ở bên đàn ông thì cái ngón ring finger, cái ngón thứ tư đó, nó dài hơn cái ngón tay trỏ là cái ngón index một chút. Thì ở phái nữ thì thường thường hai cái ngón ring finger là cái ngón thứ tư với là cái ngón tay trỏ là ngón index, thì thường thường nó bằng nhau, hoặc là có thể là cái ngón tay trỏ ở người phụ nữ thì nó dài hơn cái ngón thứ tư một chút, khác với đàn ông. Thì nam giới nếu mà họ có một cái ngón tay đeo nhẫn, cái ngón thứ tư đó mà nó ngắn, thì có thể là họ có những cái hành vi giống phụ nữ hơn, ví dụ như họ đa cảm hay là họ thích đàn ông. Còn nữ giới thì có cái ngón tay nhẫn dài hơn, có nghĩa là cái ngón tay thứ tư đó nếu mà nó dài hơn cái ngón index, mà cái ngón tay trỏ là ngón tay trỏ ngắn mà ngón tay thứ tư dài ở phụ nữ, thì họ lại sẽ có những cái tâm tính của họ có những cái nét của đàn ông nhiều hơn. Ví dụ như họ có thể dễ thích năng động hơn, là hyperactive, họ có thể mắc những cái chứng tự kỷ như bệnh autism là một cái bệnh thường thường ở bên phái nam. Và nói về phương diện tính dục thì có thể là họ có thể có khuynh hướng lesbian hơn. Tuy nhiên đây chỉ là những cái nhận xét chung chung, có những cái khảo cứu lại thấy người nam đồng tính có ngón nhẫn dài hơn, và có khảo cứu khác thì ngược lại nói là ngón nhẫn của người đồng tính ngắn hơn. Thì thật ra ngón tay dài ngắn nó không phải là cái vấn đề tuyệt đối, mà nó còn tùy theo cái giống dân, tùy theo sắc tộc, tùy theo một cái loại người nào đó. Đó là những cái vấn đề nghiên cứu về thống kê mà thôi. thì cũng liên hệ đến cái thời gian thai nhi trong bụng mẹ, người ta cũng nhận xét là con trai nó có nhiều anh trai sinh trước mình, có nghĩa là ví dụ như con út hay là áp út này kia mà có anh trai, thì những cái đứa đó nó có khuynh hướng đồng tính nhiều hơn là những cái người trung bình. Thì người ta giải thích rằng là sau cái nhiều lần mà có thai con trai là lúc mà cái đứa bé đó nó có nhiều anh em sanh ra, có nhiều, có bầu với mấy người anh đó, thì cái hệ miễn nhiễm của cái cơ thể người mẹ nó sản xuất ra nhiều cái kháng thể là những cái antibodies, nó chống những cái kháng nguyên liên hệ đến cái nhiễm thể Y là Y là Y dài của nam giới. Do đó thì con trai út hay là gần út hay là những cái đứa sanh ra sau khi sanh được nhiều anh trai rồi thì nó nhỏ con hơn và nó có chiều hướng đồng tính hơn. Và cái yếu tố thứ ba trong cái vấn đề mà hiện giờ khi khoa tìm cách giải thích cái hiện tượng là đồng tính là yếu tố môi trường. Ví dụ như môi trường xã hội như trường học hay là bạn bè có vẻ thoáng hơn, chấp nhận cái việc này hơn, hay là trong xã hội chấp nhận hơn cái lối sống đồng tính, thì đó là một cái điểm nó làm cho cái đứa nhỏ nó dễ hướng về phía đó hơn. Và một yếu tố nữa là yếu tố tâm lý, là ví dụ như người ta nói những cái đứa trẻ mà nó lớn lên trong gia đình mà phụ nữ đóng vai trò nòng cốt hay là vai trò uy quyền, ví dụ như người mẹ một mình nuôi con nhưng mà người mẹ lại có nhiều nam tính, vắng bóng người cha, một cái role model người đàn ông, thì có thể là cái đứa nhỏ nó dễ đi qua cái đường là đồng tính hơn. Và cái này cũng còn tranh cãi nhiều. Thì nói chung là y khoa luồng chính của Mỹ không có khuyến khích những cái biện pháp tâm lý để thay đổi cái khuynh hướng tính dục như là đồng tính luyến ái. Là có nghĩa nôm na là người ta không có tìm cách đi chữa bệnh hay là tìm cách đi cho bác sĩ tâm lý chữa bệnh cho mấy cái người đó. Mặc dù là trước đây đồng tính được xếp vào các loại bệnh trong những cái sách của y khoa, và hiện nay thì cái lối sống đồng tính còn bị xem như là đi ngược lại một số luật của một số tôn giáo. Và ví dụ từ năm 1973 thì cái sách DSM là cái sách xếp loại bệnh của các bác sĩ tâm thần Mỹ, từ năm 1973 thì sách này họ không có xếp cái chứng đồng tính luyến ái là một cái bệnh nữa. Và hiện nay trong cái danh sách mà phân loại bệnh là International Classification of Disease, ICD mới, số 10 của Tổ chức Y tế Quốc tế, thì cái người ta không có xếp homosexuality, đồng tính luyến ái, là một cái bệnh nữa. Nhưng mà tuy nhiên những cái hành vi nguy hiểm cho sức khỏe mà dính líu qua những cái vấn đề như là thực hành sex một cách không có an toàn hay là làm tình với nhiều người, promiscuity hơi lan trà, là những cái vấn đề đi kèm với cái điều kiện sống homosexuality, thì những cái đó thì họ có những cái tên riêng ở trong cái ICD-10 của Tổ chức Y tế Quốc tế. Và nói về theo cái lập trường chính thức của một số cơ quan sức khỏe ở Mỹ, thì như là Hàng Lâm Viện Nhi Khoa của Hoa Kỳ là AAP, thì cho rằng là chính thức là không có bằng chứng khoa học cho thấy là cách cha mẹ nuôi con bất bình thường, lạm dụng tình dục hoặc là một biến cố gây hại nào đó trong đời ảnh hưởng đến chiều hướng của giới tính. Có nghĩa là chúng ta chưa có giải thích được cái vấn đề chiều hướng giới tính như là đồng tính luyến ái bằng những cái lý do về tâm lý. Và kiến thức hiện nay gợi ý cho rằng chiều hướng tình dục được thiết lập trong những năm đầu của thời thơ ấu. Childhood có nghĩa là cái lần mà trước khi 18 tuổi. Đó là cái statement của cái Hàng Lâm Viện Y khoa Hoa Kỳ. Và những cái hội bác sĩ như là bác sĩ tâm thần, tâm lý gia và các nhà hoạt động xã hội Mỹ thì cũng nói tương tự, là hiện nay không có đồng thuận của giới khoa học về những cái yếu tố đặc thù làm cho một cá nhân nào đó trở nên dị tính luyến ái, dị tính theo tôi tạm dịch là heterosexual, là cái phái này thì thích phái kia. Đồng tính hoặc là lượng tính luyến ái là những cái người bisexual, kể cả ảnh hưởng sinh học, tâm lý hay xã hội của chiều hướng, giới tính của cha mẹ người đó. Có nghĩa là nói chung, chúng ta, mặc dù chúng ta đã bàn dài dòng ở trên, chưa có cái đồng thuận, chưa có cái gì dứt khoát về những cái vấn đề chúng ta vừa nói. Tuy nhiên, những cái bằng chứng hiện có cho thấy là đại đa số những cái phụ nữ lesbian hay là những cái người đồng tính đã trưởng thành đều đã từng được phụ huynh dị tính heterosexual nuôi dưỡng. Có nghĩa là nói gì thì nói là đa số những cái người lesbian hay homosexual đều cha mẹ họ là những cái người heterosexual, là những cái người không có đồng tính, mà đứa con vẫn như vậy. Và đại đa số các trẻ em được cha mẹ đồng tính nuôi dưỡng, những cái người cha mẹ đồng tính nhiều khi họ đi nuôi con, họ do thụ tinh nhân tạo hay là do sanh bình thường hay là do adoption, thì đa số những cái đứa đó thì nó là đều là dị tính heterosexual, có nghĩa là nó thích người khác phái. Thì mặt khác, người có chiều hướng đồng tính sống thế nào, hành vi về tính dục ra sao và có những cái hoạt động mà y khoa xem là nguy hiểm cho sức khỏe hay không, thì đó là một cái khía cạnh về hành vi, về thực hành, và nó tùy thuộc vào cái ý chí và khả năng lựa chọn quyết định của mình cho thích hợp với hoàn cảnh mà mình đang sống. Và tôi xin chúc quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là tình trạng nô lệ thời hiện đại là một tội phạm liên quan đến việc bóc lột một người nào đó với mục đích cưỡng ép lao động hoặc thực hiện một hành động tình dục vì thương mại thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng chế. Nạn buôn người là một vấn đề toàn cầu và không một quốc gia nào không bị ảnh hưởng, thậm chí cả Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry nói, khái niệm tình trạng nô lệ thời hiện đại chạm tới lương tâm của mọi người và sự tử tế căn bản của con người. Mục đích của cuộc chiến chống nạn buôn người không chỉ đơn thuần là làm điều đúng đắn. Buôn người là sự tấn công nhằm vào quyền con người và nó là mối đe dọa đối với sự ổn định toàn cầu. Nó làm suy yếu nền pháp trị, nó nuôi dưỡng tham nhũng, nó làm lây lan bệnh, nó nới rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và nó làm những gia đình tan tác. Vì thế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực đạt được trong lĩnh vực phát triển và mọi thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy trong những cộng đồng của chúng ta và trong những cộng đồng ở những nơi khác khắp thế giới, trong khi chúng ta cố gắng đạt được những mục tiêu phát triển năm 2030. Sau khi Tổng thống Obama vào tháng 3 năm 2012 kêu gọi củng cố những nỗ lực của liên bang chống lại nạn buôn người, nhóm công tác đặc biệt để theo dõi và chống buôn người PITF của Tổng thống đã quy tụ những nhà lãnh đạo từ chính phủ, khu vực tư nhân, những người vận động ủng hộ, những người sống sót, những cộng đồng tín ngưỡng, xã hội dân sự, giới chấp pháp và giới học thuật để thực hiện một chương trình có phối hợp để giúp ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những nạn nhân và truy tố những kẻ phạm tội. Ngoại trưởng Kerry viết trong phần giới thiệu bản báo cáo về tình trạng buôn người được công bố vào tháng 6. Không có gì là không thể tránh được về tình trạng buôn người. Quá trình thay đổi thực sự bắt đầu từ niềm tin đó, với nhận thức rằng chỉ vì một vụ xâm hại nào đó diễn ra trong quá khứ, không có nghĩa là chúng ta phải dung chấp vụ xâm hại đó trong tương lai hoặc chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại không chỉ là cuộc chiến mà chúng ta nên thử sức, nó là cuộc chiến mà chúng ta có thể và phải giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của nạn buôn người, song Hoa Kỳ tiếp tục là nước lãnh đạo trong phong trào toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại bằng cách làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin và hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau, chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục khám phá những phương sách mới và sáng tạo để chấm dứt cảnh ngộ của những nạn nhân buôn người.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến của đài VOA. Trước khi kết thúc chương trình này, mời quý vị theo dõi tóm lược các tin đáng chú ý trong ngày.
Thưa quý vị, trước chuyến thăm Úc, Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết sẽ không có thỏa hiệp về chủ quyền của nước ông ở Biển Đông có tranh chấp. Lời phát biểu này được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nói hôm 1 tháng 11 rằng hai nước đang cân nhắc việc tuần tra hải quân chung ở vùng biển có tranh chấp. Ông Widodo nói với đài ABC Úc hôm thứ Bảy rằng liên quan đến chủ quyền của Indonesia, tôi không thỏa hiệp. Thủ tướng Anh Theresa May đến Ấn Độ vào hôm nay, Chủ nhật 6 tháng 11, để đặt nền móng cho quan hệ thương mại mạnh mẽ hơn ở trong thời hậu Brexit với nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Nhưng Ấn Độ sẽ gây sức ép với nhà lãnh đạo của Anh về các quy định cấp visa nghiêm ngặt hơn mà gần đây đã làm giảm số lượng sinh viên người Ấn Độ đi học ở các trường đại học của Anh, và điều đó cũng có thể tác động đến những người Ấn Độ có chuyên môn ở Anh. Trong khi Ấn Độ muốn mở rộng quan hệ thương mại với Anh, họ cũng muốn các sinh viên và công nhân lành nghề của họ được nhập cảnh vào Anh dễ dàng hơn. Chỉ còn 2 ngày vận động trước khi hầu hết người dân Mỹ đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống, các cuộc thăm dò cho thấy một cuộc đua sít sao giữa bà Clinton và ông Trump. Cuộc thăm dò của Real Clear Politics cho thấy bà Clinton dẫn trước với 46,6% số phiếu so với 44,8% của ông Trump. Khoảng cách dẫn trước của bà Clinton ở một số bang quan trọng đã thu hẹp sau một công bố hồi tuần trước rằng FBI đang xem xét thêm nhiều email của bà trong cuộc điều tra vụ xử lý thông tin mật khi bà làm ngoại trưởng. Binh sĩ Iraq đang giao chiến trong thành phố Mosul hôm Chủ nhật đã giảm đà tiến của họ ở mặt trận phía đông thành phố, nơi các phần tử nhà nước Hồi giáo cực đoan đã chiếm các khu dân cư. Hôm thứ Bảy, một tướng của Iraq cho biết các lực lượng của ông cố gắng bao vây thành phố đã đẩy bật những kẻ cực đoan nhà nước Hồi giáo ra khỏi một thị trấn quan trọng ở mặt trận phía nam của thành phố, và các lực lượng người Kurd khẳng định rằng cờ Iraq giờ đây tung bay trên các tòa nhà ở đó gần sân bay với Mosul. Một liên minh được Hoa Kỳ hậu thuẫn gồm các chiến binh người Kurd và Syria đã tiến hành chiến dịch nhằm tái chiếm Raqqa, một cứ điểm của nhà nước Hồi giáo ở Syria. Một chỉ huy của các lực lượng dân chủ Syria, gọi tắt là SDF, ở Ain Issa, cách Raqqa 50 km về phía Bắc, thông báo đã bắt đầu chiến dịch hôm Chủ nhật. Chiếm đa số trong SDF là lực lượng chiến đấu chính của người Kurd ở Syria, có tên là các đơn vị bảo vệ nhân dân, gọi tắt là YPG. Các quan chức ở thủ đô của Ấn Độ đã tạm thời đóng cửa các trường học, ngừng hoạt động xây dựng và đóng cửa một nhà máy nhiệt điện than vì có những báo động về khói mù rất nguy hiểm do ô nhiễm không khí đã bao phủ trong thành phố trong tuần qua. Thủ hiến Delhi Arvind Kejriwal thông báo hôm Chủ nhật rằng các trường học sẽ đóng cửa trong 3 ngày, mọi hoạt động xây dựng sẽ tạm dừng trong 5 ngày và một nhà máy điện sẽ đóng cửa trong 10 ngày. Ông cho biết sẽ phun nước rửa đường để xử lý bụi vốn góp phần to lớn vào bầu không khí độc hại của thành phố.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.